Đấy, một Phật tử thì cũng thường xuyên đấy tu tập ở trong đạo tràng ở chùa. Thì hỏi việc ý thứ nhất là hỏi về việc lễ kinh Pháp Hoa. Phật tử này lễ kinh Pháp Hoa và lạy mỗi chữ là một lạy. Thì nói là chí tâm đỉnh lễ Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Xong rồi kính lạy chữ, ví dụ chữ Phật chẳng hạn. Đấy, Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Kính lạy chữ thuyết. Phật thuyết. Vân vân chẳng hạn. Hay là kính lạy chữ đại. Xong rồi đến chữ thừa, chữ diệu, chữ pháp, liên chữ hoa, chữ liên chữ hoa, chữ kinh. Xong rồi kính lạy là như. Rồi kính lại chữ thế, hay là kính lại tôi, nghe, vân vân. Một thời Đức Phật ở chỗ nào đó, vân vân, cho đến hết kinh. Lễ thế cũng được, nhưng mà hơi dài. Hơi dài. Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Nam Mô Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát. Xong rồi kính lại chữ. Thì cũng được, nhưng mà nó hơi dài, nó kéo dài. Nếu mà có thời gian, thì mình cứ thong dong mình lễ thế cũng được, càng tốt. Vừa lễ kinh Pháp Hoa, vừa lễ Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát, tức là kính lễ đại chúng ở trong hội Pháp Hoa. Còn Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, tức là mình lạy vào kinh Diệu Pháp Liên Hoa rồi. Nam Mô là quy mệnh, là kính lễ, là quy y. Thế còn Nam Mô Đại Pháp Hoa Hội Thượng Phật Bồ Tát là kính lạy những chủ thành tựu và chúng thành tựu ở trong kinh Pháp Hoa. Chủ thành tựu tức là lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, chúng thành tựu tức là tất cả chúng hội tham dự kinh Pháp Hoa đó, thì cũng tốt thôi. Xong mới đến kính lạy chữ, ví dụ chữ Phật trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chữ thuyết trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, chữ đại, vân vân, đại khái kiểu như thế thì cũng được vậy. Nếu như có thời gian thì lễ như thế cũng được. Còn thời gian nó không có, ngắn hơn, mình muốn rút ngắn hơn, nhanh hơn để lại hết bộ kinh, thì Nam Mô Đại Thừa Diệu Pháp Liên Hoa Kinh, kính lạy chữ A, B, C, D gì đó trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa, lễ xong một lễ. Đấy là ngày xưa thầy đi học thì cũng có các quý hòa thượng, các quý thầy cũng hướng dẫn cái cách lễ như vậy. Còn không thì mình lạy lễ vào luôn, kính lạy chữ A, B, C gì đó trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Lễ xong một lễ, đấy là lễ nhanh hơn thì lễ như thế đó. Còn cái ý thứ hai, Phật tử này muốn là giảng cho về cái phần ẩn dụ về hình ảnh, ẩn dụ ông trưởng giả có người bạn đến chơi uống rượu say, xong ông trưởng giả ấy có việc phải đi, đã tặng cho bạn mình một viên ngọc quý giấu ở trong túi áo. Các vị mà tụng kinh Pháp Hoa thì chúng ta mới thấy cái đoạn này là Đức Phật dùng cái ẩn dụ chỉ cho các đệ tử thanh văn đại A-la-hán, các vị tỷ khiêu đã chứng thánh quả A-la-hán như là tôn giả Sariputta, Mahamoggallana, Kassapa, Kassapacajana, vân vân. Đấy là phiên âm tiếng Phạn. Dịch sang tiếng Hán Việt chúng ta là Sariputta là tôn giả Xá Lợi Phất, Mahamoggallana là Mahamục Kiền Liên, Mahakasajapa là ngài Mahakajiếp, vân vân chẳng hạn. Đấy là chỉ cho những cái ngài tôn giả đã chứng thánh quả A-la-hán đấy. Ý nói là gì? Một số các vị chứng thánh quả A-la-hán tự cho mình đã chứng được pháp lạc đầy đủ, không còn bị phiền não sinh tử ràng buộc nữa. Các ngài làm chủ bản thân, làm chủ tâm thức của mình, đã ra khỏi ba cõi dục giới, sắc giới và vô sắc giới, tự do tự tại. Cho như thế là đầy đủ rồi, không còn phải lo nghĩ gì về cái vấn đề đau khổ, tam khổ, bát khổ, đến dẫn đến vô lượng vô biên khổ nữa, không còn bị chịu tất cả những cái khổ nạn ưu bi sầu não ái ố hỉ nộ ở thế gian nó chi phối nữa, cho đấy là được. Nhưng mà không nghĩ rằng trong vô lượng kiếp, trong vô lượng kiếp về trước, tất cả chúng sinh cùng với chư Phật là cũng đồng một thể tính giác ngộ như nhau. Nhưng trong kinh Pháp Hoa là do một niệm bất giác khởi lên, mà trong cái Quán Âm Tam Thể niệm pháp sự toàn tập, cái phần khai thị đấy, có bài khai thị nói do sáu căn đuổi theo sáu vọng tùy tình tạo nghiệp đó, từ đó mà gì mà chấp vào thấy nghe hay biết, rồi từ đó muôn thứ nó phát sinh từ đấy vậy. Từ cái chỗ chấp vào thấy nghe hay biết cho nên muôn thứ nó phát sinh từ cái chỗ đó vậy. Khổ lụy sầu bi ái ố hỉ nộ vân vân cũng từ đó mà có vậy. Cho nên chúng ta thấy rằng từ vô thủy thì tất cả chúng sinh vốn cũng đầy đủ và đều giác ngộ như chư Phật Bồ Tát bây giờ vậy. Nhưng do chúng ta một niệm là trái chân bất giác hiện lên mà cứ tùy tình tạo nghiệp, sáu căn đuổi theo sáu trần nương vào sáu thức rồi bám chấp vào cái thấy nghe hay biết mà tạo nghiệp. Cho nên mới có gì? Từ đó mới có sinh lão bệnh tử, cầu bất đắc ái biệt ly oán tăng hội và ngũ ấm xí tịnh khổ vân vân, rồi có khổ khổ hoại khổ hành khổ vân vân. Đấy, nhận đến vô lượng vô biên cái khổ ở thế gian. Cho nên nay đến trong kinh nói thì ví như có người bạn nghèo cùng khổ sở đến thăm một người bạn giàu có, trước đây chơi với nhau rất thân, nhưng mà người bạn bây giờ thì rất là giàu có, còn người kia thì ăn xin ăn mày lang thang ngoài đường. Ý nói ẩn dụ là gì? Ẩn dụ cái ẩn dụ đầu tiên cao hơn. Và ý Đức Phật nói với các tôn giả Xá Lợi Phất, Mục Kiền Liên, Ma Ca Diếp vân vân và chư thánh chúng tỷ khiêu A La Hán ở trong hội Pháp Hoa là gì? Đấy, giống như trước đây tất cả chúng ta cũng như nhau, cùng một cái đích phát tâm Bồ Đề tu nhân cầu đạo hành Bồ Tát đạo phổ độ chúng sinh như nhau. Nhưng mà Đức Phật thì tới đích rồi, ví như là người gì? Người trưởng giả giàu có kia vậy. Còn các đại đệ tử của Ngài thì vẫn còn ở trong hàng A-la-hán, thánh tăng A-la-hán, đang trên bước đường phát Bồ Đề tâm tu nhân hành đạo. Cho nên ví như là người bạn nghèo kia đến thăm người trưởng giả giàu có, người bạn là trưởng giả giàu có kia, thì cho ăn bữa ăn. Cho ăn bữa ăn thì ăn bữa ăn rồi uống no nê say sưa rồi cứ nghĩ là như thế là đầy đủ rồi. Và người bạn kia có việc phải đi. Mà người bạn kia có việc phải đi rồi thì dụ cho như là Đức Phật gì thì hiện nhập niết, nhập niết bàn. Người bạn kia phải đi dụ cho Đức Phật Thích Ca Mâu Ni ngài thì hiện nhập niết bàn. Còn các đệ tử của ngài ở lại thế gian, Đức Phật đã cho gì? Đã cho cái trước khi nhập niết bàn ngài đã gì? Ý nói là đã thuyết bộ kinh Diệu Pháp Liên Hoa, đã thọ ký cho gì? Cho tất cả các hàng tỷ khiêu thánh tăng lúc bấy giờ đều được thành Phật. Cái mà Đức Phật thọ ký cho là dụ cho viên ngọc gì? Viên ngọc minh châu vô giá để ở trong búi tóc của ông trưởng giả. Có thể cho tất cả các thứ nhưng trước đây chưa bao giờ cho. Duy có viên ngọc minh châu đó là chưa bao giờ cho ai. Ý nói là trong suốt 49 năm thuyết kinh giáo hóa của Đức Phật, những năm trước đó trong tất cả các kinh điển từ A Hàm, Tối Sơ Tam Thất Nhật, ở đâu Hoa Nghiêm tối sơ tam thất nhật A Hàm thập nhị phương đẳng bát nhị thập nhị niên bát nhã đàn. Và đến cái thời này là thời gì? Pháp Hoa và Niết Bàn là cái thời cuối cùng. 8 năm cuối cùng trước khi nhập Niết Bàn, Đức Phật bắt đầu thuyết kinh Pháp Hoa và kinh Đại Niết Bàn là sau này, trước khi Ngài nhập Niết Bàn. Cho nên ở đây chúng ta thấy là gì? Đấy, cái ẩn dụ ấy, Ngài có việc phải đi xa chính là gì? Ngài thị hiện nhập Niết Bàn. Khi Ngài nhập Niết Bàn đi thì các đệ tử, các vị thánh tăng đó thì cũng nghe nhiều vị thấy là ôi thì Đức Phật Ngài nhập Niết Bàn rồi thì còn ta ở lại trên đời này, người thì nghĩ rằng hành đạo khó thì các Ngài cũng đi nhập Niết Bàn của vào cái cảnh giới Niết Bàn của bậc thánh tăng A-La-Hán, và tự cho mình như thế là đầy đủ rồi, nhập diệt vào cõi Niết Bàn của bậc A-La-Hán như thế là đủ rồi. Nhưng thực tế đấy chưa phải là thực chứng cái quả vị vô thượng bồ đề ở trong Phật Pháp. Đấy mới chỉ là gì? Dụ cho như là vào hóa thành mà thôi. Trong kinh Pháp Hoa có phẩm hóa thành dụ. Đấy, gọi là hóa thành do Đức Phật gì? Hóa ra, hóa hiện ra cái cảnh giới an trú ở trong nội tâm của các bậc thánh đó mà thôi. Chưa phải là Phật. Bao giờ thành Phật mới là nhập Niết Bàn thật. Tức là đến ngôi nhà bảo sở mới gọi là nhập Niết Bàn thật. Còn đấy chưa phải. Hóa thành chưa phải là thật. Ý nói là gì? Địa vị của các vị thánh tăng A-la-hán chưa phải là thật chứng đến quả vị rốt ráo vô thượng bồ đề. Cho nên cần phải gì? Phải xả đi để mà gì? Bước tiếp con đường hành Bồ Tát Đạo nữa. Mà đương nhiên hành Bồ Tát Đạo thì phải gì? Vào trông gai, vào biển lửa, vào những nơi ô uế khó độ nhất, như là Địa Tạng Vương Bồ Tát á, vào A Tỳ địa ngục để cứu độ chúng sinh, như là Tôn giả Mục Kiền Liên á, vào trong các địa ngục để cứu tìm mẹ và cứu độ chúng sinh, vân vân. Và chúng ta thấy bây giờ Phật giáo Bắc Tông Đại Thừa của chúng ta, chư Tổ Nương và lời Phật dạy lập ra rất nhiều phương tiện để dẫn dắt, khuyên răn, dạy bảo thiện nam tín nữ tín đồ Phật tử học đạo. Các quý vị nghĩ xem, thầy mà không tổ chức pháp hội như thế này, làm sao có được 5-7 ngàn người, chục ngàn người đến dự khóa tu rồi nghe giảng rồi cùng nhau thầy trò anh em huynh đệ tu tập như thế này. Thầy mà không phương tiện mở ra pháp hội Địa Tạng để cầu nguyện Tam Bảo chư Phật Bồ Tát gia trì cho chúng ta, những người mà gia đình đang khổ cực hoạn nạn, ốm đau bệnh tật, chết chóc trùng tang trùng phục, đủ các thứ đó đến để lễ để cầu. Và nhiều người cầu được ước thế, cho nên cứ người này bảo người nọ bảo người kia. Hay lắm, đến chỉ cần theo nhất tâm về tụng kinh, tiền nong không mất gì cả, chỉ đến thỉnh kinh về là tụng thôi, là tu thôi. Cứ chịu khó tu một thời gian đấy, dăm bữa nửa tháng, một vài tuần, một vài tháng, tự nhiên gia đình nó thay đổi nhiều lắm. Thậm chí hôm qua có người viết thư bảo là cảm ơn thầy. Chồng con nó say rượu, say be, say bét, chửi vợ đánh con, bét tè lè nhè ra. Nhưng mà từ năm ngoái con lên pháp hội tháng 7 sang con thỉnh kinh Địa Tạng về con tụng. Lúc đầu về anh ấy cũng phá ghê lắm, phá ghê lắm. Lại còn đòi xé cả kinh nữa, đòi bỏ cả ảnh Bồ Tát Địa Tạng xuống, nhưng con khóc, con cứ xin. Thế là thôi, anh nhớ thấy con khóc, thế là anh thôi. Thế là con cứ thế con tụng hoài, con nghe thầy, con cứ thế con lấy cái băng giảng của thầy ra thỉnh thoảng, thế anh ấy vui. Đến bữa ăn cơm, ăn xong một cái ngồi uống nước, con lại mở nhỏ nhỏ. Thế là dần dần anh thấm lúc nào không hay. Thế là tự nhiên hôm thì đến pháp hội trung phong cuối năm 17 tháng 12 âm ấy, 11 âm ấy, thế anh lại hỏi là thế mẹ nó lần này không đi dự pháp hội à? Đấy, hay thế chứ mẹ. Tự nhiên lại hỏi mẹ nó không đi dự pháp hội à? Thế bà vợ bảo cũng không, chỉ nghe lại cái bài giảng cũ thôi chứ không xem cái thông tin mới. Thế thì vợ có biết đâu. Thế vợ mới hỏi rằng pháp hội gì anh? Ơ, mẹ nó không xem thông tin à? Thầy thông báo là đến ngày Phật, ngày lễ vía Đức Phật A Di Đà là tổ chức pháp hội Trung Phong Tam Thể Niệm mà mẹ nó thích nhất còn gì nữa. Đấy, hóa ra gì? Ông lại quan tâm hơn là bà. Đấy. Thế là xong đi dự pháp hội về một cái thì lên dự pháp hội về một cái thì hôm Tết vừa qua thì viết thư và hôm Tết vừa qua thì chồng con là tự nhiên lại bảo rằng thôi năm nay thì mẹ nó muốn cúng chay ở trên ban Phật ban gia tiên thì mẹ nó cứ cúng thì tôi sẽ không cản nữa, và năm nay thì tôi cũng không tiếp khách không rượu chè gì nữa, mẹ nó yên tâm từ giờ trở đi tôi hứa để làm gương cho con cái của mình. Sướng thế còn gì nữa. Tốt quá. Thế là nói rằng để hôm đầu tiên nhà con cũng đưa lên đây, nhưng mà nhà con bận cho nên nhà con phải về. Đó. Cho nên con ở được mấy hôm. Không biết hôm nay còn ở trong này không. Hôm nay đông người không biết tìm ở trong biển người này như kiểu gì đây. Đấy. Cho nên đó, nếu không có phương tiện thì Bồ Tát không thể phổ độ chúng sinh được. Cho nên chư Thánh Tăng A-La-Hán trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa chúng ta thấy là gì? Khi được Đức Phật thọ ký cho, các ngài đều nói là bạch Đức Thế Tôn, sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, chúng con sẽ đi thế giới khác để gì? Để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Có cụ nào dám ở lại thế giới Sa Bà này đâu, vì nó khó, chúng sinh cang cường, khó độ, khó tin, khó giáo hóa, khó dạy bảo, khó tu tập theo. Cho nên các vị Đại Thánh Tăng A-La-Hán như Xá Lợi Phất được Phật thọ ký cho thành Phật đầu tiên tên là Hoa Quang Như Lai ở trong Kinh Pháp Hoa. Mà còn bạch Đức Thế Tôn là sau khi Đức Thế Tôn nhập Niết Bàn, con thì con thể nguyện đi thế giới khác, chẳng cụ nào dám ở lại thế giới này cả. Đến như là gì? Đa Văn giỏi giang như Tôn giả A-Nan cũng bạch với Đức Thế Tôn sau khi ngài nhập Niết Bàn, con sẽ gì? Sẽ đi thế giới khác thay Đức Thế Tôn để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Đấy, Hành Hạnh Đầu Đà như Tôn giả Ma Ca Diếp cũng thế, cũng bạch với Đức Thế Tôn gì? Có ai chịu khó chịu khổ như ngài Ma Ca Diếp được đâu. Trong vô số các đệ tử Thanh Văn A-La-Hán của Đức Phật thì Tôn giả Ma Ca Diếp được gọi là Hành Hạnh Đầu Đà đệ nhất. Trong kinh Diệu Pháp Liên Hoa được Phật thủ ký cho cũng bạch Đức Thế Tôn là sau khi ngài nhập Niết Bàn, con sẽ đi thế giới khác để truyền bá kinh Diệu Pháp Liên Hoa. Không cụ nào dám ở lại thế giới này. Vì sao? Chắc cụ sợ các Phật tử chúng ta đấy. Có phải không? Sao im thế? Chắc cụ sợ chúng ta. Về chúng ta sao? 10 câu hỏi thì 9 câu hỏi là thầy ơi thầy cứu con với, Phật ơi Phật cứu con với. À thế. Các thầy mà không nói thì bảo các thầy gì? Các thầy mà không nói không hướng dẫn thì bảo các thầy chẳng có lòng từ bi. Nếu mà các thầy nói các thầy hướng dẫn thì lại có những kẻ khác bất tín nhân quả, không tin vào các pháp đó thì nói gì? Sư bây giờ thì toàn làm sai lời Phật dạy. Trong kinh Nguyên Thủy Phật có dạy thế đâu. Trong kinh Nguyên Thủy Phật dạy là phải tu giới định tuệ, phải tu bát chính đạo, tu 37 phẩm trợ đạo, chỉ được tu thế thôi. Còn ngoài cái đó là không phải là Phật Pháp. Cho nên ông sư nào mà dùng các phương tiện ngoài cái đó là gì? Là tà đạo, vân vân. Và họ chửi cho cũng thối đầu ra. Đó. Nào, giúp chúng ta thì bị những người gọi là chấp kiến, chấp giới là gì? Chấp pháp là chửi cho cũng thối đầu ra. Còn nếu không giúp chúng ta thì chúng ta bảo ông sư không có lòng từ bi cũng chửi cho thối đầu ra. Nào. Các vị Thánh Tăng A-La-Hán nhìn thấy như thế sợ. Có mỗi ông Phàm, mấy ông Phàm Phu Tăng như chúng tôi này là không sợ thôi. Điếc không sợ súng. Còn các cụ sợ, các cụ đi về thế giới quái tịnh khác, các cụ truyền bá hết rồi, truyền đạo kinh Pháp Hoa hết rồi. Chúng tôi đây là gọi là điếc không sợ súng, phàm phu tăng điếc không sợ súng. Người ta chửi cũng gì, cũng kệ người ta. Người ta khen gì, cũng kệ người ta. Nói dạo này nhiều người khen phết, thì cũng kệ người ta thôi. Khen mũi mình chẳng phồng lên, mà mình cũng chẳng lớn được cân nào, cũng chẳng thêm được trí tuệ, chẳng thêm được công đức, thì khen kệ người ta. Người ta chửi thì mình mà nhẫn được, có khi mình lại còn tăng trưởng công đức. Mình sân lên thì mình mất công đức. Mình mà nhẫn được thì mình lại tăng trưởng công đức. Còn người ta khen mình á, mình chẳng được thêm tí công đức nào đâu. Mà mình chỉ cần khởi cái tâm gọi là dưng dưng tự đắc, cống cao ngã mạn, và cái lại tổn phúc, tổn đức đấy, không đơn giản đâu. Cho nên á, ở trong cái quái xa bà này tu khó lắm các quý vị. Khó lắm. Nghèo khổ mà thiểu dục chi túc thì đơn giản. Giàu có vinh hoa phú quý mà thiểu dục chi túc được, đấy mới là người tu thật sự. Nghèo mà biết bố thí thì đấy là đơn giản. Còn người giàu mà biết bố thí thì đấy mới là việc khó. Đấy là ngược đời như thế. Thầy nói là hơi ngược đời mới thế. Nếu chúng ta thấy bây giờ các Phật tử chúng ta đi chùa, phần lớn là chúng ta cũng chỉ đủ ăn, đủ mặc, đủ tiêu. Nhưng khi nghe các sư, các thầy, các hòa thượng, các thượng tọa, các ni trưởng, ni sư, đại đức, tăng ni nói là đi làm từ thiện chỗ A, chỗ B, chỗ C nào đó, chúng ta thành tâm ngay. Trong túi có 50.000, có khi đóng cả 50.000 ngay, phát tâm cả 50.000. Còn nhiều đại gia, nhiều người giàu có, một bữa họ đãi khách có khi vài chục triệu, vài trăm triệu, có khi cả đời họ chưa được đi làm một đồng một cách từ thiện nào các quý vị. Đấy, cho nên nghèo bố thí thì lại dễ, mà giàu lên rồi thì bố thí thì lại khó. Tất nhiên không phải là tất cả những người giàu không bố thí, cũng có nhiều người giàu bố thí. Nhưng xã hội này nhiều người giàu họ chỉ biết lo gì, vun vén vào thôi. Như trong kinh Thủy Sám nói gì? Đấy, bo keo kiệt bùn xỉn một đồng một cắc chúng chẳng phải xả ra. Đến ông bà bố mẹ già yếu mà đồng bánh đồng quà cũng chẳng dám bỏ ra. Bộ quần áo mới mua cho bố mẹ cũng chẳng dám mà bỏ ra. Đấy gọi là keo kiệt bủn xỉn. Sau khi chết đi sẽ vào con đường ngạ gì? Ngạ quỷ. Đấy, xin thưa các quý vị, nói rộng thêm sơ sơ một chút như vậy. Bây giờ trở lại bài, trở lại câu hỏi. Đấy, cái viên ngọc mà Đức Thế Tôn trao cho các vị thánh tăng đệ tử của mình, đó chính là gì? Đó chính là lời thụ ký và phó chúc cho các đệ tử của mình được thành Phật. Pháp hiệu là gì? Quốc độ tên gì? Chính pháp trụ bao thọ mạng bao nhiêu? Chính pháp bao nhiêu? Và tượng pháp bao nhiêu? Kiếp A Tăng, kỷ kiếp vân vân đó, trong kinh Pháp Hoa đó các quý vị. Và chúng ta nhớ lại cái câu chuyện tôn giả Sariputta, Xá Lợi Phất đó. Có một kiếp ngài cùng phát tâm với Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hành Bồ Tát Đạo. Nhưng mà đến một cái kiếp mà làm cho tôn giả Xá Lợi Phất là bị thoái thất tâm Bồ Đề. Vì sao? Ngày xưa thầy đi học đọc cái chuyện cổ Phật giáo á, thì thấy chuyện ghi như thế này. Nói rằng có một kiếp tôn giả Xá Lợi Phất hành Bồ Tát Đạo, phát tâm bố thí tất cả thân mạng của mình không tiếc nuối, giống như là tiền thân của Đức Phật Thích Ca vậy. Thí cho cả hổ đói, thí cho cả chim cắt, thí cho cả tất cả chúng sinh thân mạng của mình. Như trong kinh Pháp Hoa nói rằng nhìn khắp trái đất này, đại địa này, không có nơi nào bé nhỏ vừng hạt cải, không có xương máu và thịt của tiền thân của Đức Phật Thích Ca vì chúng sinh mà bỏ mạng để cầu đạo vô thượng chính đẳng chính giác. Tức là phải trải qua gì? Vô số kiếp hành Bồ Tát đạo như thế rồi ạ, các quý vị. Lại nói về tôn giả Xá Lợi Phất. Đấy, khi mà Ngài phát tâm là xả thí thân mạng xương máu thịt đầu não của mình vân vân cho tất cả chúng sinh. Bây giờ có một vị Bà La Môn nghe thấy như thế muốn phá đạo, phá hạnh, phá nguyện của tôn giả Xá Lợi Phất. Cho nên ông ấy giả vờ là một người dân bình thường đến nói với tôn giả là: thưa tôn giả, mẹ của con là bị bệnh rất là nặng. Bệnh của mẹ con là bị hỏng cả hai con mắt rồi. Đi khám thần y thì thần y bảo là phải dùng, phải xin được hai con mắt của bậc chân tu, bậc thánh nhân. Bậc chân tu thì mới có thể lấy hai con mắt đó để thay và chữa được cho mắt của mẹ con. Và cách đây khoảng độ tầm 100 năm về trước, chúng ta sẽ nghĩ cái chuyện đó là chuyện gì? Vớ vẩn. Làm gì có chuyện là lấy con mắt người này mà thay vào mắt người kia, đúng không? Khi còn khoa học khoảng hơn trăm năm về trước mà họ chưa thay đổi giáp mặt, thay đổi con mắt được cơ mà, đúng không? Thì chúng ta gọi là vớ vẩn, linh tinh. Làm gì có cái chuyện kinh Phật nói mắt của ai ai người ấy dùng, tay ai người ấy dùng, tim ai người ấy dùng, thận ai người ấy dùng, chân ai người ấy dùng. Làm gì có chuyện mà lại lấy của người này sang cho của người kia được. Đấy, lúc đó là khoa học chưa phát triển đến cái mức đó, y học chưa phát triển đến cái mức đó. Thì chúng ta cho là kinh Phật là nói láo, nói linh tinh, nói vớ vẩn. Nhưng bây giờ khoa học, y học nó phát triển đến cái mức độ cao rồi, chúng ta thấy thì có thể lấy mắt của người này thay vào mắt người kia, có thể lấy chân tay người này thay vào chân tay người kia, thậm chí lấy tim của người này thay vào tim người kia, lấy thận người này thay vào thận của người kia. Có nghĩa gần như tất cả tật các bộ phận trong cơ thể của người này có thể đều cấy để lấy để thay vào cho người kia được. Não không biết là được chưa, tôi cũng chưa biết, nhưng có các bác sĩ có thể biết là bây giờ y học không biết là lấy não của người này thay não cho người kia được chưa thôi. Thế còn tim, gan, phèo phổi cái gì gì đó là làm được hết rồi, chân tay vân vân làm được hết rồi, mắt mũi tai tiếc là làm hết rồi. Miễn là lấy lúc nó còn tươi, còn sống, các mô tế bào nó còn mà thôi, còn khỏe, còn tốt mà, bảo quản tốt rồi. Đấy, thì chúng ta thấy anh chàng Bà La Môn nó đóng giả là một người dân nghèo, nói là đi xin mắt để chữa bệnh cho mẹ vì mẹ nó mù hai đôi mắt. Tôn giả Xá Lợi Phất nghe thấy thế thì liền khởi lòng thương xót và không ngần ngại bố thí cho anh chàng cái hai con mắt của mình để chữa cho mẹ. Khi mà tôn giả Xá Lợi Phất đồng ý và vừa móc hai con mắt mình ra đưa lên cho nó thì nó cầm lên nữa. Anh cái người Bà La Môn nó cầm lên trên tay nó để xoa xoa mà cái nó thì cái mắt này không phải mắt thánh nhân. Mắt là cái mắt trần mắt tục, thế thì người và là thấy mùi tanh tanh là có cả máu mủ này thì làm sao mà chữa cho mẹ nó được. Nó đi xin là xin mắt của gì? Bậc thánh cơ. Mắt của bậc thánh thì không thể có máu có mủ lại mềm mềm tanh tanh như thế này được. Thế là nó vứt trẹt xuống đất, nó dẫm. Nó lấy chân nó dẫm, nó chà chà lên. Tôn giả Xá Lợi Phất nghĩ là gì? Chúng sinh can cường, khó độ, vô ơn. Nó vừa xin mình mắt để chữa mắt cho mẹ nó. Mình không màng, mình mù đi đôi mắt để cho nó. Vừa móc cho nó lại vô ơn, nó vứt xuống đất. Nó không lấy thì thôi, nó vứt xuống đất, nó lại còn lấy chân, nó chà, nó đạp như thế. Cho nên tôn giả mới gì? Thoái thất tâm Bồ Đề. Từ đó không gì? Không hành Bồ Tát đạo nữa và quay trở về tu cái hạnh gì? Cái hạnh thanh văn. Chỉ cần là chứng quả vị A-la-hán nhập Niết Bàn là xong. Chẳng muốn ở lại thế giới này nữa. Chẳng muốn liên quan tới cái bọn vô ơn, bất nhân, bất nghĩa, bất tín kia nữa. Thôi, ta cốt để tu để vào chứng được thánh quả A-la-hán, nhập Niết Bàn của bậc thánh A-la-hán. Còn người đời nó sướng vui khổ cực như một đám diễn tuồng kệ xác chúng nó. Đấy. Cho nên chính vì vậy cho nên nó trải qua gì? Trải qua trong kinh Pháp Hoa nói là gì? Đức Phật Thích Ca Mâu Ni trong phẩm Như Lai Thọ Lượng nói thì ngài thành Phật từ rất lâu rồi, vô lượng kiếp rồi. Những cái cách đây cái tấm thân trên 2000 năm người thì hiện thành Phật ở Ấn Độ đó, chỉ là một trong những gì? Vô lượng vô biên hóa thân của ngài mà thôi. Chứ không phải lúc đó ngài mới thành Phật các quý vị. Mà Tôn giả Xá Lợi Phất từ phát tâm với ngài từ ngày xưa cho từ vô lượng kiếp trước cho đến bây giờ. Đức Phật Thích Ca đã thành Phật từ vô lượng kiếp, trong kinh Pháp Hoa phẩm Như Lai Thọ Lượng đó, thành Phật vô lượng kiếp. Nhưng Tôn giả Xá Lợi Phất bây giờ vẫn ở trong cái cảnh cái địa vị của bậc Thánh A-la-hán mà thôi. Nay Đức Phật thọ ký cho, động viên cho, lấy các pháp để dẫn dụ để nói cho, thì mới biết rằng Tôn giả Xá Lợi Phất mới biết rằng mình vốn cũng gì cũng có thể thành Phật như Đức Phật, nhưng do mình gì mình từ vô lượng kiếp đến nay mình cứ cho rằng cứ tự ti cho rằng mình làm sao có thể thành Phật được. Cũng giống như chúng ta thôi, thế này thôi, chúng ta nghĩ là chỉ có các thầy mới xuất ra được chứ chúng con làm sao xuất ra được. Con các thầy mới có nhân duyên, túc phúc nhân duyên với Phật mới xuất ra được chứ chúng con làm sao có nhân duyên gì mà xuất ra. Thì bây giờ 6, 7, 80 thì đúng là cũng kém duyên xuất ra. Đặc biệt miền Bắc chúng ta là lớn tuổi rồi xuất ra khó. Mà bây giờ hiến chương giáo hội quy định rồi, 60 tuổi trở lên chỉ cho thọ giới sa di thôi, không cho thọ giới tỷ khiêu nữa. Vẫn có thể xuất ra, nhưng chỉ được thọ giới sa di và tu cho đến lúc mất thì thôi. Chứ không được thọ tỷ khiêu và tỷ khiêu ni nữa. Đây là quy định hiến chương giáo hội Phật giáo Việt Nam. Mới đây, là Đức Đệ Tứ Pháp Chủ Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Đại Lão Hòa Thượng Thích Chí Quảng ngày vừa ấn ký. Và Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam, Trưởng Lão Hòa Thượng Thích Thiện Nhân cũng đã có cái hướng dẫn, quy chế, cái hướng dẫn của Hội đồng Trị sự về việc xuất gia thọ giới của Tăng Ni. Quá 60 tuổi không cho thọ giới tỷ khiêu ni nữa. Mà đặc biệt là miền Bắc chúng ta thì ít chùa độ những người lớn tuổi xuất gia lắm. Cho nên xin thưa các vị, đấy, xuất gia, nói dễ thì cũng dễ thật. Có tâm là xuất gia, có tâm xuất gia là xuất gia được. Nhưng mà mình phải biết là mình xuất gia để làm gì. Phù xuất gia giả, phát túc siêu phương, tâm hình dị tục, thiệu long thánh chủng, chấn nhiếp ba quân, bạt tế tam đồ. Đấy, xuất gia là như thế đấy. Làm được như thế mới gọi là xuất gia chân chính. Còn nếu không phải như thế, xuất gia vì miếng cơm manh áo, xuất gia vì trốn tránh việc đời, xuất gia cho nó an thân ra tuổi già, thì xuất gia như thế gọi là tiểu tiểu sự xuất gia vậy. Thì tất nhiên là cũng tốt thôi. Nếu mà an thân học đạo thì cho dù mình 7, 80 tuổi rồi mình xuất gia làm sa di mà mình tòng tăng học đạo thì mình hộ trì Phật Pháp. Còn tí sức tàn lực kiệt thì vẫn cống hiến cho đạo Pháp, cho dân tộc đến hơi thở cuối cùng thì công đức đấy cũng vô lượng vô biên vậy các quý vị. Cho nên xin thưa các quý vị, ở đây Đức Phật ẩn dụ muốn nói là gã cùng tử, rồi gã gì, gã lang thang ăn mày. Ở đây cụ thể ở đây Phật tử hỏi trong cái đoạn này là gì? Là gã ăn mày lang thang ngoài đường gặp người bạn thân cho ăn uống no say xong rồi có bận việc phải đi thì để cái viên ngọc bảo châu vào trong túi áo. Vị đó khi ăn xong tỉnh dậy thì thấy không thấy bạn mình đâu, liền tiếp tục đi lang thang trên con đường ăn xin ăn mày của mình. Bao nhiêu năm sau gặp lại thì người bạn trưởng giả kia mới ô lạ thay cái ông kia, Ngày đó, năm đó, tháng đó ông đến nhà tôi ăn cơm, ăn no uống say xong tôi gì, tôi vì ông mà gì đã đưa cho ông một cái viên ngọc bảo châu vô giá cài vào trong cái giấu vào trong cái túi áo, cái áo của ông rồi. Tôi cứ nghĩ rằng sau đó tôi có việc tôi phải đi thì ông đem cái viên ngọc đó đi ông bán, ông hoặc là ông đổi ông dùng thì ông sướng cả đời ông ấy chả hết rồi. Tại sao bây giờ ông vẫn khổ thế này? Cái viên ngọc tôi đưa cho ông bây giờ vẫn còn ở trong áo ông thử xem mà xem. Quả thật người kia xem lại viên ngọc vẫn ở trong áo mình thật. Lúc đó mà đem đổi bán lấy tiền thì sử dụng mua đất, mua đai, mua nhà, mua cửa, chả thiếu vật chi nữa vậy. Ý nói là gì? Ý nói là tôn giả Xá Lợi Phất sau khi thoái thất tâm Bồ Đề nay thì phát tâm tu hành trở lại, hành Bồ Tát đạo trở lại á, thì không được thiếu cái gì nữa vậy. Tất cả sự cung kính, sự cúng dường, sự tôn trọng của chúng từ chúng chư thiên, quái vô sắc, quái sắc, quái dục, nhẫn đến chúng quỷ thần, nhẫn đến nhân loại, vân vân, đều cung kính tôn trọng và mong ngài sớm được thành Phật để phổ độ chúng sinh, vân vân. Đại khái đấy là cái ý như thế. Mình có thể diễn rộng ra thì chúng ta cũng chính là gã ăn xin kia vậy. Từ vô thỉ kiếp ta cũng vốn gì đồng một thể tính giác ngộ như Phật, nhưng do một niệm trái chân đuổi theo sáu trần cho nên dần dần mới khổ như thế này. Có thể nhiều đời nhiều kiếp trước các đức Phật quá khứ đã khai thị, đã bảo chúng ta tu tập rồi, cứu chúng ta rồi, bảo chúng ta tu tập rồi, nhưng do gì, do đức Phật đấy thì hiện nhập niết bàn rồi thì chúng ta lại gì? Lại chứng nào tật đấy, mắt thấy sắc nó cứ chớp chớp lên, tai nghe âm thanh hay, âm thanh tốt thì cứ thích nghe. Giống như mấy tuần giảng vừa qua, thỉnh thoảng thầy thì thỉnh thoảng muốn cho chúng ta tỉnh táo chút, làm cho vài câu hát, ôi giời, mặt mũi sáng quắc hết lên, tai cứ dựng thẳng lên, mặt sáng quắc lên, vỗ tay thì rầm rầm ra đấy, kiểu thế. Ý là gì? Tai vẫn thích nghe cái gì nó hay hay, mới mới, lạ lạ. Nghe thầy giảng suốt thì nghe suốt rồi, nhưng thỉnh thoảng thầy giảng thầy thêm cho một câu thơ, chọc thêm cho một bài hát, nghe vui phết thôi. Dạo này thầy giảng thầy đấy, 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 đấy. Có ý là muốn nghe hát tiếp đúng không? Tôi mệt lắm. Xin thưa các quý vị đấy, cái đấy đấy, cái đấy đấy, nó đấy, chính nó đấy, đấy, cái đấy là chính nó đấy. Hạnh đấy, chính là hạnh đấy. Hạnh làm cho chúng ta bao nhiêu đời kiếp chúng ta khổ. Hạnh chính mặt hạnh đấy. Xin thưa các quý vị. Đấy, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, mũi ngửi mùi, thân chạm xúc. Ôi dồi ôi, xong bắt đầu nó mới gì? Đấy, sáu căn đuổi theo sáu trần sinh ra vọng thức. Cho nên từ cái chỗ đó nó mới có gì? Nó mới đẩy cao cái gì? Cái bản ngã, cái tự ngã của mình lên. Cho nên cái gì cũng phải cái tôi là nhất. Vì có cái tôi là nhất, cho nên cái gì nó liên quan đến cái tôi. Tôi phải giữ, tôi phải nắm, tôi phải cầm, tôi phải làm cho nó tốt đẹp nhất. Tôi được sinh ra bởi gia đình tôi, cho nên tôi phải lo cho gia đình tôi. Bố mẹ tôi muốn tôi lớn lên, tôi lấy chồng, tôi lấy vợ, tôi sinh con, tôi nối dõi tông đường. Cho nên tôi lớn lên, tôi phải lấy vợ, tôi phải lấy chồng, tôi phải sinh con, tôi phải nối dõi tông đường. Rồi con của tôi, cháu của tôi cũng phải gì? Cũng phải làm như tôi đã làm. Cho nên có may mắn cho chi họ, cho dòng họ, cho gia đình nhà mình có đứa con, đứa cháu nào nó thâm nhập Phật Pháp, nó hiểu, nó về, nó muốn xuất gia. Này nhá, từ nay tao cấm mày đi chùa. Đấy. Thế trước đây bà rủ con đi chùa mà, mẹ rủ con đi chùa mà, trước khác, bây giờ khác. Đấy. Vì sao? Nghe tới nó nói là nó xin đi tu, đi xuất gia một cái là quay ngoắt 180 độ luôn. Có đúng không? Chú Đạt cười tươi thế. Chắc đúng hả? Biết đâu sau này có đứa cháu nội hay đứa cháu ngoại nó muốn đi tu, không biết có ấy không. Bây giờ vợ chồng thì tín tâm lắm, nhưng đến lúc đấy 10-20 năm nữa biết đâu đấy, lúc đấy có đứa nào nó lên nó bảo rằng bạch hòa thượng, nếu mà thầy lúc đó mà còn sống chắc lên hòa thượng rồi, bạch hòa thượng cái con muốn xuất gia lắm, hòa thượng độ cho con xuất gia đi, và đi về xin ông bà bố mẹ các con đi. Thầy yên tâm, ông bà bố mẹ con là tín tâm với Phật, đệ tử ruột của thầy, đệ tử thân tín của thầy từ ngày xưa mà. Ấy đến lúc đó thì chưa chắc nha. Chưa chắc. Cho dù đi chùa 30 năm rồi nhưng mà chưa gì? Chưa chắc. Khi có đứa con trai, đứa con gái, đứa cháu nội, đứa cháu ngoại bảo là xin xuất gia một cái, chưa chắc. Không tin nữa. Có tin không? Có đấy, trong nhà mình có đấy, nhiều Phật tử kiểu thế, đi chùa rất lâu rồi. Khi có đứa con trai, đứa con gái, cháu nội, cháu ngoại xin xuất gia một cái là quay ngoắt 180 độ luôn. Đấy. Thậm chí xin thưa vị nói với các quý vị chứ, thầy đã ăn mấy lá đơn lên công an thì ra sân Tây là đi buôn người rồi. Bây bảo đi gọi là đi lừa con trai, lừa con gái người ta đi tu. Cho nên nhưng mà nói là như thế thì công an là không điều tra. Vì các cháu nó toàn trên 18 tuổi rồi, học đại học rồi, học đại học xong rồi mới xin đi tu, cho nên là công an là không tin. Cho nên phải làm một cái lá đơn trình bày ra công an thị xã là ông Sư Thịnh ở chùa Khai Nguyên là chuyên là gì? Lừa đảo, là đứng đầu một cái đường dây là gì? Buôn bán người sang nước ngoài. Cho nên lừa con trai, lừa con gái nhà tôi đến chùa Khai Nguyên một thời gian bắt đầu là bán sang nước ngoài. Ghê chưa? May là bác trưởng công an với các bác công an thị xã cũng quen biết thân thiết với thầy. Các bác phải cho anh em gọi điện bảo thầy ơi, thầy có đơn kiện là thầy là đầu đường dây buôn người sang Trung Quốc đấy nhá. Các thầy, các bác nói vui thế. Đấy. Xin thưa các quý vị, khi người ta chưa hiểu, người ta sót. Đấy, tất cả nó đều vì gì? Xuất phát từ cái gì? Cái tôi, cái ngã ấy. Đây là cái của tôi, đây là gia đình tôi, đây là con cháu của tôi. Tất cả những cái gì nó thuộc về gì? Cái tôi và cái của tôi ấy. Khi chưa được tôi đồng ý thì đừng có ai làm trái ý tôi. Nó thế mà. Cho nên chính vì vậy đấy, cho nên chúng ta mới gì? Mới vẫn còn gì? Trải qua từ vô số Đức Phật quá khứ, thành Phật, chuyển Pháp Luân, nhập Niết Bàn. Nay tất cả chúng ta vì cái tôi mà chúng ta vẫn phải ngồi ở đây. Ngồi ở đây. Đấy, thầy cũng thế thôi, chắc nhiều đời nhiều kiếp vì cái tôi cho nên mới nay mới phải ngồi đây. Nhưng hôm nay kiếp này được ngồi đây, nhưng tu mà không khéo thì kiếp sau cái con ngồi dưới chúng ta còn chưa chắc đã được cơ. Đấy, nếu mà tu tốt thì được lên trên ăn chuối, ăn oản. Nói vui thế thôi, chuối oản nó chỉ là cái biểu tượng thôi. Còn nếu mà được thành Bồ Tát, thành Phật đó thì mọi chuyện nó sẽ khác. Còn không thành Bồ Tát, thành Phật đó thì cứ trôi lăn lặn hụp ở trên thế giới này hoài mãi. Lúc nào mà thoái thất Bồ Đề như Tôn Giả Xá Lợi Phất thì chết toi. Có khi lại đi, lại vào trong ba đường ác đạo, nhưng là đi vào nhà mình thì nguy. Các Phật tử chúng ta kiếp này được thân người này thôi. Được làm Phật tử chúng ta đừng có nghĩ rằng chúng ta mãi mãi là Phật tử. Mãi mãi thì sinh ra được thân người. Không có đâu nhé. Đừng có tưởng mãi mãi được như thế. Cho nên ráng mà tu đi, không có mất thân người, được thân người trở lại khó lắm. Đấy, thì thời gian nó không có nhiều, thì giảng tạm thời sơ sơ về cái ý nghĩa trong Kinh Pháp Hoa Phật tử này hỏi thế đã. Sau này một vài năm nữa nếu có đủ duyên mà giảng Kinh Pháp Hoa thì sẽ giảng sâu hơn, giảng rộng hơn. Vì tôi có nhân duyên đặc biệt với Kinh Pháp Hoa. Có thể nhắm mắt cũng có thể nói được Kinh Pháp Hoa. Các vị yên tâm đi nha. A Di Đà Phật.